Bây giờ trước khi đi vào bài giảng trên núi thì tôi muốn mời các anh chị đọc cái đoạn tin mừng về Gia Phả. Ngay chương đầu tiên, xin lấy ra Matthew chương thứ nhất. Nếu mà ở đây chúng ta đọc suốt từ câu 1 cho đến câu 17 thì nghe chán lắm, là bởi vì cứ ông này sinh ông kia suốt. Thế cho nên chúng ta đọc một câu đầu tiên thôi, rồi khi nào cần ghi chú thì tôi sẽ nhắc các anh chị. Câu đầu tiên viết làm sao? Đây là gia phả của Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Rồi, ta ngưng ở đây. Ngay câu này giới thiệu gia phả Đức Giêsu Kitô mà phải nói ngay là con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Các anh chị có thấy lạ không? Trong bốn thánh sử thì có vị thánh nào có gia phả Chúa Giêsu nữa nào? Ai? Thánh Luca. Nhưng mà trong bản gia phả theo thánh Luca đó là ngài trình bày từ ông Adam cơ. Còn trong bản gia phả của Matthew thì bắt đầu từ đâu? Từ tổ phụ Abraham. Và đỉnh cao của thời cựu ước là vua David. Cho nên ngay từ đầu nhắc là con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Hai nhân vật quan trọng. Ở câu thứ hai là chúng ta thấy nói đến ông Abraham. Rồi đến câu thứ sáu, ông Jesse sinh David. Xong rồi xuống dòng. Rồi đến vua David, tiếp theo đó tới cuộc lưu đày ở Babylon là 11. Josiah sinh Jeconja và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Rồi từ đó thì dẫn đến Chúa Giêsu. Ở câu 16, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Rồi kế đó thánh Matthew viết làm sao? Câu 17, như thế
tính chung là thề từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời. Từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời. Và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời.
Chúng ta thấy rất rõ cái cách trình bày của ngài. Từ Abraham đến David, từ David đến lưu đày Babylon, từ lưu đày Babylon đến Chúa Giêsu. Ngài cố tình như vậy đó, để làm nổi bật lên. Một điểm nữa mà chúng ta quan tâm, đó là trong bản gia phả này có kể tên một số phụ nữ. Mấy người? Có bốn bà. Thông thường trong những bản gia phả của người Do Thái, người ta không có đưa tên các bà vào. Cho nên đây là chuyện bất thường. Hơn thế nữa, bốn bà này là vào hàng cao thủ cả. Là những nhân vật rất đặc biệt mà các anh chị học cựu ước rồi nhắc tới là biết liền. Ở câu 3, Giuđa ăn ở với Tama, sinh Pethes và Gerak. Tama là ai? Đấy, đúng như vậy. Tama là con dâu. Con dâu nhưng mà chồng chết, không có con nối dõi tông đường. Cô ấy giả làm gái, ăn ở với bố chồng của mình, sinh con. Không cao thủ thì còn gì nữa. Nhân vật thứ hai này là ai? Ra-kháp ở câu 5. San-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át. Đấy, Ra-kháp. Cô Ra-kháp này, anh chị có còn nhớ không? Là gái điếm ở thành nào? Jericho. Có nhớ ông Joshua lúc mà ông ấy cho lính Do Thái nó vào thám thính miền đất hứa không? Chúng ta đọc học Cựu Ước còn nhớ cái câu chuyện đó. Thế thì cái cô Ra-kháp này là có cộng tác với đám lính đó, và vì thế mà được bảo toàn mạng sống. Đó. Đấy cũng là nhân vật đặc biệt. Rồi ngay cái câu kế tiếp đó là bà Ruth. Samson lấy Ra-kháp sinh Bô-át, Bô-át lấy Ruth sinh Ô-vét. Bà Ruth này đó là phụ nữ của xứ Mô-áp, nhưng bà ấy lại gắn bó với dân Israel qua gia đình nhà chồng. Rồi theo lời khuyên của mẹ chồng mà bà ấy làm cái việc này. Rồi cuối cùng cái nhân vật mà chắc chắn là các anh chị không quên đâu, đó là vợ của tướng Uria ở câu 6. Vua David lấy vợ của ông Uria sinh Salomon. Rồi chúng ta còn nhớ cái câu chuyện vua David mê cái bà này, rồi đến cái độ mà tìm cách giết chồng của người ta, rồi mới lấy người ta làm vợ chính thức, rồi sinh ra Salomon. Cho nên bốn người phụ nữ có mặt ở trong bảng gia phả này đều là những nhân vật đặc biệt. Thánh Matthew trình bày bảng gia phả đó để nhấn mạnh cái tính liên tục giữa Chúa Giêsu và các nhân vật lớn trong lịch sử của Israel từ Abraham đến David. Và đồng thời, ở trong bản gia phả này cho thấy lịch sử của một nhân loại có bóng dáng của tội lỗi. Mà Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài đã dấn thân vào trong dòng lịch sử có bóng dáng của tội lỗi ấy để Ngài cứu dân thoát khỏi vòng tội lỗi. Cho nên là chúng ta cứ đọc thoáng thì ông này sinh ông kia, ông này sinh ông nọ, nhưng mình không thấy ý hướng mà Thánh Matthew muốn nhấn mạnh ở đâu. Mà đang khi đó Ngài trình bày một nội dung rất là sâu sắc. Bản tin mừng về gia phả Chúa Giêsu theo Thánh Matthew này mỗi năm đọc vào ngày nào các anh chị có nhớ không? Đọc vào ngày nào? Hình như tôi nghe có một hai anh chị trả lời đúng đó. Lễ vọng. Vọng lễ gì? Lễ Giáng sinh. Vọng lễ Giáng sinh. Nhắc lại ý hướng đó để chúng ta thấy đọc ở trong lễ vọng Giáng sinh mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa dấn thân vào trong dòng lịch sử nhân loại mà bị tội lỗi chi phối. Đấng Thánh đi vào trong dòng tội lỗi của nhân loại để cứu nhân loại ra khỏi vòng tội lỗi đó.